công phu thành khối, trong ấy cũng có tam bối cửu phẩm. Thượng bối công phu thành khối thì có thể tự tại vãng sanh, muốn ra đi lúc nào thì ra đi lúc đó, muốn ở lại thời gian thêm vài năm nhất định cũng chẳng có trở ngại. Đây là sự lợi ích của công phu thành khối. Còn nhất tâm bất loạn thì không cần nói nữa, nó là quá cao. Tôi theo học thầy Lý 10 năm. Quý vị nếu hỏi thầy Lý công phu đến trình độ nào thì tôi có thể nói cho quý vị biết, thầy Lý là công phu thành khối. Ngài vào 2 năm trước khi vãng sanh, cũng là trong lúc giảng kinh tuyên bố với mọi người, ngài giảng kinh giảng thêm 2 năm nữa thì ngưng. Những người nghe kinh sau đó vài ngày đến Đài Bắc đem sự kiện này cho tôi hay và nói: thầy nói lời này là nghĩa gì? Tôi nói: thầy ở thế gian này thêm 2 năm nữa thì vãng sanh. Ngài đến thế gian này là để giảng kinh nói pháp, không giảng kinh nói pháp thì là hết việc, hết việc thì ngài ra đi. Cho nên năm ấy ngài vãng sanh tôi biết được. Tôi chỉ không biết ngày nào, nhưng biết năm đó ngài nhất định ra đi. Công phu thành khối, tự mình biết lúc nào ra đi. Năng lực này của ngài, mỗi người chúng ta đây đều có thể làm được. Đây là một mô phạm trước mắt, đây là cảnh giới có được từ trong giấc mộng. Mộng thấy Phật, Phật bảo cô ta, mẹ cô chẳng bao lâu nữa sẽ đến nhà cô đầu thai. Tài giác cơ hàng, tức đường ngôn thuyết, liền đem tin tức cho cô ta hay. Kỳ hậu gia nội, tỳ sanh nhất tử, vị mãn tam nhật, nhi nãi ngôn thuyết, khệ thủ bi khắp, cáo ư quang mục, sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ, ngô thị nhữ mẫu, cửu xứ ám minh, tự biệt nhữ khứ, lũy đọa đại địa ngục, mong nhữ phước lực, đường đắc thọ sanh, vị hạ tiện nhân, hữu phục đoán mạng, thọ niên thập tam, cánh lạc ác thú, nhữ hữu hà kế, linh ngô thoát miễn. Trải qua chẳng bao lâu, trong nhà có một người đầy tớ gái, cô này hạ sanh được một đứa bé, chưa được 3 ngày thì biết nói. Cùng với việc Phật nói với cô ta trong giấc mộng hoàn toàn như nhau. Mẹ cô từ ác đạo đầu thai, khi ra đời cùng phía trước so sánh khác nhau. Phía trước cô gái Bà La Môn, vì cô được niệm Phật tam muội, được sự nhất tâm bất loạn, công đức này rất lớn, nên mẹ cô ta được sanh lên Đao Lợi Thiên. Còn cô Quan Mộc Nữ thì được công phu thành khối, công đức nhỏ, cho nên người mẹ rời khỏi được địa ngục lại đến nhân gian được thân người. Thì đây nói rõ việc siêu độ là bằng vào công phu chân thật, chẳng phải chỉ niệm vài biến kinh thì được lợi ích. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Mời người khác niệm kinh, người ta có miệng không tâm thì càng tệ hại hơn. Một mặt niệm kinh, một mặt nổi dậy vọng tưởng thì một tí công đức cũng chẳng có. Cho nên siêu độ cho người chết tốt nhất là người của mình tụng kinh, chính mình thành tâm thành ý để tụng. Kinh văn không thuộc, không biết tụng, mời vài vị pháp sư hướng dẫn chúng ta tụng. Nếu mình không tụng theo, còn pháp sư thì lại lười biếng. Trước kia cư sĩ Mã Bảo Hoa cho chúng tôi hay, lúc làm lễ siêu độ, ông ta nghe được có vài pháp sư tụng vài câu thì bỏ vài hàng, nhảy phất qua, trộm công giảm điệu. Đây là Mã cư sĩ nói lại, tôi vẫn không nghi ngờ đến. Như vậy làm sao siêu độ được? Không thể siêu độ. Lý luận, phương pháp, hiệu quả của việc siêu độ nơi bốn kinh đều thấy được. Tự mình phải thật sự khế nhập cảnh giới, vậy mới có sức mạnh. Có vài đồng tu hoài nghi nội dung kinh văn, Tỷ như mẹ cô ta lại đầu thai đến nhân gian, cô quan một nữ biết được bà là mẹ đời trước bèn hỏi bà, nhưng bà tự nói trước sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ. Ngô thị Nhữ Mẫu, cửu xứ Ám Minh, tự biệt Nhữ Lai, lý đọa đại địa ngục, mong nhữ phước lực phương đắc thọ sanh, vi hạ tiện nhân hộ phục đoạn mạng, thọ vô thập tam cánh lạc ác đạo, nhữ hữu hà kế linh ngô thoát miễn. Vì mẹ cô ta sau khi chết không lâu lại đầu thai trở lại cửu xứ Ám Minh, lụy đọa đại địa ngục. Đoạn thời gian dài lâu như vậy, quý vị cần phải biết thời gian chẳng phải pháp nhất định, dài ngắn không nhất định. Có người chúng ta vào lúc vui thì cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, người vào lúc hết sức khổ sở, sống một ngày như một năm, đọa trong địa ngục, sống một ngày không chỉ như một năm, sống một ngày thì cảm giác như là ngàn vạn năm, cảm thấy thời gian quá dài. Cho nên mẹ cô ta đến nơi đây đầu thai là nhờ Phật lực gia trì. Nếu không thì người đi đầu thai đều có cái mê cách ấm. Bà ta làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Bà đều chẳng có cái mê cách ấm. Bà đối với việc kiếp trước đều rất rõ ràng, rất minh bạch. Vả lại còn biết lần này đến nhân gian chỉ sống được 13 tuổi, đoạn mạng. Sau 13 tuổi thì phải chết. Cầu con gái bà tìm cách giúp bà. Quan mục Văn Thuyết, Trì Mẫu Vô Nghi, Ngạnh Yết Bi Đề, Nhi Bạch Tỳ Nữ, Ký Thị Ngã Mẫu, Hiệp Trì Bổn Tội, Đắc Hà Hành Nghiệp, Đọa Ư Ác Đạo, Tỳ Tử Đáp Ngôn, Dĩ Sát Hại Hủy Mạ, Nhị Nghiệp Thọ Báo, Nhược Phi Mong Phước, Cứu Bạc Ngô Nan, Dĩ Thị Nghiệp Cố, Vị Hiệp Giải Thoát, Quan Mục Vấn Ngôn, Địa Ngục Tội Báo, Kỳ Sự Vân Hà, Tỳ Nữ Đáp Ngôn, Tội Khổ Chi Sự, Bất Nhẫn Xưng Thuyết, Bá Thiền Tuế Trung, Tốt Bạch Nàng Cánh. Cô gái mới hỏi bà rốt cuộc bà làm nên tội nghiệp gì mà phải đọa vào địa ngục. Bà ta nói, dĩ sát hại hủy mạ. Sát hại là giết hại chúng sanh, tham ăn. Hủy mạ là đối với tam bảo. Cho nên tội nghiệp này nặng nhất, đây là đọa vào địa ngục. Quan một nữ bèn hỏi trạng huống của địa ngục ra sao. Mẹ cô nói trạng huống của địa ngục không thể nhẫn tâm nói ra, vì là quá khổ. Quan Mục Văn Dĩ, Đề Lệ Hiểu Khắp, Nhi Bạch Không Giới, Nguyện Ngã Chi Mẫu, Vĩnh Thoát Địa Ngục, Tất Thập Tam Tuế, Cánh Vô Trọng Tội, Cập Lịch Ác Đạo, Thập Phương Chư Phật, Từ Ai Mẫn Ngã, Thính Ngã Vị Mẫu Sở Phát, Quảng Đại Thệ Nguyện, Nhược Đắc Ngã Mẫu, Vĩnh Ly Tam Đồ, Cập Tư Hạ Tiện, Nải Chí Nữ Nhân Chi Thân, Vĩnh Kiếp Bất Thọ Giả, Nguyện Ngã Tự Kim Nhật Hậu, Đối Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai Tượng Tiền, Khước Hậu Bá Thiên Vạn Ức Kiếp Trung, Ưng Hữu Thế Giới Sở Hữu Địa Ngục, Cập Tam Ác Đạo Chư Tội Khổ Chúng Sanh, Thệ Nguyện Cứu Bạc Linh Ly Địa Ngục Ác Thú Súc Sanh Ngạ Quỷ Đẳng, Như Thị Tội Báo Đẳng Nhân, Tận Thành Phật Cánh Ngã Nhiên Hậu Phương Thành Chánh Giác. Cô quan một nữ biết được sự thật này, nhân duyên quả báo kích phát bi tâm của cô ta, phát lời thệ nguyện rộng lớn, nguyện cho mẹ cô vĩnh ly tam đồ, vĩnh viễn không thọ thân nữ hạ tiện. Lời phát nguyện của cô ta là khước hậu bá thiên vạn ức kiếp trung, ưng hữu thế giới sở hữu địa ngục, cập tam ác đạo chư tội khổ chúng sanh, thệ nguyện cứu bạc linh ly địa ngục ác thú, súc sanh ngạ quỷ đẳng, như thị tội báo đẳng nhân, tận thành Phật cánh, ngã nhiên hậu phương thành chánh giác. Quan mục nữ cũng là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, cũng là tấm gương tu học Địa Tạng Pháp Môn. Phát thệ nguyện dĩ, cụ văn thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, nhi cáo trì nhật quan mục nhữ đại từ mẫn, thiện năng vị mẫu phát như thị đại nguyện, ngô quán nhữ mẫu thập tam tuế tất, xả thử báo dĩ, sanh vi phạm chí, thọ niên bá tuế, quá thị báo hậu, đương sanh vô u quốc độ, thọ mạng bất khả kế kiếp, hậu thành Phật quả, quảng độ nhân thiên, số như hằng hà sa. Chân thành phát nguyện thì được cảm ứng, cho nên Phật vì cô ta thọ ký, bảo với cô ta rằng, mẹ con sau 13 tuổi thì xả thân mạng này, lại đầu thai, vẫn là đầu thai đến nhân đạo, xuất gia tu hành, vả lại thọ mạng rất dài, sống đến 100 tuổi. Quá thị báo hậu, đường sanh vô u quốc độ. Vô u quốc độ tức là cực lạc thế giới. Cô ta với thân phận ngoại đạo, đến tuổi xế chiều, gặp được thiện tri thức, khuyên cô niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cô tiếp nhận, được sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, thọ mạng bất khả kế kiếp, hậu thành Phật quả, quảng độ nhân thiên, số như hằng hà sa. Đây là sự thành tựu của cô con gái giúp mẹ. Phật cáo Định Tự Tại Vương: nhĩ thời La Hán phúc độ quan mục giả, tức vô tận ý Bồ Tát thệ. Quan mục mẫu giả, tức giải thoát Bồ Tát thệ. Quan mục nữ giả, tức Địa Tạng Bồ Tát thệ. Phật cáo Định Tự Tại Vương: Tự Tại Vương lúc đó là La Hán, tức là vô tận ý Bồ Tát hiện nay. Kinh Pháp Hoa trong phẩm Phổ Môn, phía trước một phẩm là vô tận ý Bồ Tát phẩm. Quan mục mẫu giả, tức giải thoát Bồ Tát hệ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ 16 chánh sĩ, phía sau là giải thoát Bồ Tát. Quan mục nữ giả, tức là Địa Tạng Bồ Tát. Từ chỗ này mà quan sát, Bồ Tát đích thật là từ mẫn, quả thật hết lòng hết sức giúp đỡ tất cả tội khổ chúng sanh. Trong tội khổ quan trọng nhất là họ đang lúc tạo tội nghiệp, lúc bấy giờ giúp họ thì dễ dàng, khi đã rơi vào ác đạo thì đi giúp họ thì chẳng dễ. Trong nhà cần phải có con cái hiếu thuận mới được, hoặc giả là người thật sự đã nhận ân đức của họ mới có thể giúp được. Người thông thường quyết định không giúp nổi. Khi đang tạo tội nghiệp vẫn chưa rơi vào địa ngục, nói một cách khác, anh đã ghi danh trong địa ngục rồi, tên tuổi đã liệt kê vào rồi, nhưng người thì vẫn chưa đi. Lúc này giúp anh, đem anh kéo trở lại thì dễ dàng, sau khi đã vào rồi kéo ra thì quá khó. Quyết định chẳng phải một việc dễ dàng. Ngày nay chúng ta đừng nói chi vì cha mẹ, vì chính bản thân, cứu độ chính mình, mà tâm đều chẳng thành, chẳng kính. Vì cái khác thì càng giáng xuống một cấp, làm sao có thể thành tựu được. Đây đều là sự thật. Quá khứ cửu viễn kiếp trung, như thị từ mẫn, phát hằng hà sa nguyện, quảng độ chúng sanh, vị lai thế trung, nhược hữu nam tử nữ nhân, bất hành thiện giả, hành ác giả, nải chí bất tín nhân quả giả, tà dâm vọng ngữ giả, lưỡng thiệt ác khẩu giả, hủy bán đại thừa giả, như thị chư nghiệp chúng sanh, tất đọa ác thú, nhược ngộ thiện tri thức, khuyến linh nhất đàn chỉ gian, quy y Địa Tạng Bồ Tát, thị chư chúng sanh, tức đắc giải thoát tam ác đạo báo. Mấy câu kinh văn này chúng ta phải đem nó ghi nhớ đàng hoàng, bởi vì thế gian này thật tại hết sức dễ dàng xúc phạm. Khi xúc phạm thì nhất định chẳng biết tương lai có cái quả báo nghiêm trọng như vậy. Sau khi đã phạm, thừa có cứu được hay chăng? Thật tại mà nói, cứu được. Nhất đàn chỉ gia, tức là một cái khảy móng tay, chỉ thời gian ngắn tạm, quan trọng ở hai chữ quy y. Ngày nay trong Phật môn chúng ta, khái niệm của hai chữ quy y đều là nghiêng về hình thức, chẳng phải quy y chân chính. Quy y trên hình thức thì vô dụng, chỉ có cái dáng, chỉ có bề ngoài, chẳng phải quy y chân chính. Quy y là hồi đầu sửa chữa lỗi lầm, về sau không làm nữa, đây là quy y. Nếu như vẫn tiếp tục không ngừng lại làm nữa, đây là chẳng có quy y. Y là y theo lời giáo huấn của bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện này mà làm, đây là y. Vậy mới có thể tiêu diệt được tội nghiệp chỗ tạo trước kia. Tuy nhiên tội nghiệp này trong kinh văn nói rất rõ ràng, chỉ là chẳng đọa tam ác đạo, nói một cách khác vẫn chẳng thể ra khỏi luân hồi. Phải hỏi tại sao chẳng đọa tam ác đạo? Bởi vì quá khứ tạo đó là cái nhân của tam ác đạo, ngày nay lại tiếp tục tạo nữa là cái duyên của tam ác đạo. Nhân duyên đầy đủ thì phía sau nhất định có quả báo. Cái nhân dĩ vãng tạo đó từ nay trở đi không làm lại nữa, tuy có ác nhân nhưng không có cái ác duyên. Đây là nói rõ cái lý luận căn cứ của việc không đọa tam ác đạo. Tuy nhiên phải thật sự hồi đầu, thật sự nương theo tiêu chuẩn của kinh điển để học, vậy mới có thể làm được. Tuyệt đối chẳng phải đứng trước Địa Tạng Bồ Tát lạy ba lạy, niệm ba tiếng, niệm ba tiếng kệ quy y, cách đó một tí lợi ích đều chẳng có. Điều này quý vị đồng tu quyết định phải biết. Đệ tử Phật trong khóa tụng sáng tối quan trọng nhất là tam quy y. Kỳ thật chúng ta sáng tối tụng tam quy y đều chỉ là hình thức, chẳng có nội dung thực chất. Đích thật chẳng có hồi đầu, cũng chẳng có y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát để làm. Tam quy y sáng tối như vậy chỉ có khẩu thiện mà thôi, còn nơi tâm hành của chính mình, quả báo chẳng có thay đổi tơ hào nào cả. Đây là người học Phật tuy nhiều, nhưng người có được lợi ích chân thật thì ít. Đạo lý là tại chỗ này. Định tự tại vương, như thị Địa Tạng Bồ Tát, hữu như thị bất khả tư nghị đại oai thần lực, quản lợi chúng sanh, nhữ đẳng chư Bồ Tát, đường ký thị kinh, quản tuyên lưu bố. Sau cùng Phật về định tự tại vương Bồ Tát nói đến oai thần và công đức lợi sanh bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó đặc biệt khuyến khích nhóm Bồ Tát này, nhữ đẳng chư Bồ Tát, đường ký thị kinh, quảng tuyên lưu bố. Đây là Phật đặc biệt phó chúc chỗ có tất cả Bồ Tát. Đây là chỉ cho mười phương ba đời tất cả Bồ Tát đều có trách nhiệm lưu thông bộ kinh điển này. Lưu thông, điều thứ nhất là phải y theo kinh điển này mà làm, chính mình không làm thì không gọi là lưu thông. Chẳng những tự mình phải làm, còn phải khuyến khích tất cả chúng sanh, mọi người đều phải y theo bộ kinh điển này để học tập. Đây mới là lưu thông. Ở chỗ này thấy được Thế Tôn lại một lần nữa ân cần dặn dò. Nhĩ thời tứ phương thiên vương cụ tùng tọa khởi, hiệp trưởng cung kính bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát ư cửu viễn kiếp lai phát như thị đại nguyện, văn hà chí kim do độ vị tuyệt, cánh phát quảng đại thệ nguyện, duy nguyện Thế Tôn vị ngã đẳng thuyết. Đoạn này là nói về tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương là thần hộ pháp của Phật môn, cũng tham dự lần pháp hội này. Họ nêu ra vấn đề là trí tuệ oai thần thần thông của Địa Tạng Bồ Tát thật tại là quảng đại vô biên. Tại sao muốn độ chúng sanh mà mãi đến ngày nay vẫn chưa độ hết? Chẳng những chưa độ hết mà xem tuồng như vẫn càng ngày càng nhiều. Đây là nguyên nhân gì vậy? Nghi vấn này cũng là nghi vấn chung của mọi người. Những vị thần hộ pháp này thay mặt cho chúng ta hỏi ra. Tứ Đại Thiên Vương, hai bên Phật đường của chúng ta thờ đó là Tứ Đại Thiên Vương. Đông Phương là Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương là Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương là Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương là Đa Văn Thiên Vương. Lối kiến trúc đạo tràng Phật giáo tại Trung Quốc kết cấu đều có ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Nói một cách khác, nó hàm chứa ý vị giáo học ở bên trong rất sâu, chẳng phải tùy tiện xây cất. Những tự viện am tường truyền thống, đây là chỉ cho đạo tràng của Phật môn. Vừa bước vào cửa sơn môn, vật kiến trúc đầu tiên nhìn thấy là Thiên Vương Điện. Ngôi điện này ở nơi cửa chính của tự viện. Vừa vào cửa sơn môn là thấy Thiên Vương Điện. Trong Thiên Vương Điện thờ Tứ Đại Thiên Vương, ở giữa là Di Lặc Bồ Tát. Tứ Đại Thiên Vương chúng ta thông thường hay gọi là thần hộ pháp. Hộ pháp cho ai vậy? Hộ cái pháp của chính chúng ta. Hộ cái pháp của chính mình mới là thật sự hộ trì Phật pháp. Tại sao nói hộ chính mình, tức là hộ Phật pháp? Phật pháp trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác có dạy: nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Đó là hộ chỗ tự tánh. Hộ pháp cách nào? Từ trong Thiên Vương danh hiệu công đức thì đã hiện ra rồi. Đông Phương là Trì Quốc, Trì là bảo trì, Quốc là quốc độ. Lớn là Trì Quốc, nhỏ là Trì Gia. Gia và quốc là cùng một ý nghĩa. Gia tức là nhà, đem nó mở rộng ra thì là quốc. Quốc rút nhỏ lại tức là gia. Trì gia trì quốc phải dùng phương pháp gì? Phải phụ trách tận chức. Chúng ta ở trong gia đình, trong xã hội là thân phận gì thì có chức trách đương nhiên của nó. Người làm công phải tận hết chức trách của công việc. Người làm nông phải tận hết trách nhiệm của nhà nông. Mỗi người đều có thể tận hết trách nhiệm của bổn phận mình thì đây là đúng. Như vậy mới có thể trì gia trì quốc. Đông Phương Thiên Vương đại biểu phụ trách tận chức. Người người đều phụ trách tận chức thì nhà nhất định hưng vượng, quốc gia nhất định cường thịnh. Ngài dạy cho chúng ta ý nghĩa này. Vị Thiên Vương này trên tay cầm đó là nhạc khí, cái đàn tỳ bà. Đây cũng là biểu pháp, đại biểu phụ trách tận chức, phải xích soát vừa vặn, không thể chẳng đủ, cũng không thể thái quá. Như dây đàn tỳ bà quá thẳng thì nó sẽ đứt, còn quá dùng thì nó không kêu. Đây thì phải chú trọng đến trung đạo. Nhà Nho gọi là trung dung, Phật pháp gọi là trung đạo. Phải nên thích đắc kỳ trung, không vượt quá cũng không thể chẳng đủ. Đây mới là vừa vặn xích sao. Đại biểu nghĩa này, vậy chúng ta nên dùng trung đạo. Nam Phương Thiên Vương là tăng trưởng. Tăng trưởng tức là tiến bộ. Chẳng những trí tuệ phải tăng trưởng, phẩm đức, kỹ thuật, năng lực phải tăng trưởng, mà phẩm chất cuộc sống cũng phải tăng trưởng. Do đây có thể biết, Phật pháp là dạy người luôn luôn tiến bộ không ngừng. Phật giáo chẳng có lạc hậu. Nhà Nho dạy người nhất nhất tâm, nhất tâm hữu tâm. Phật pháp dạy chúng ta tinh tiến. Nền giáo học của nhà Nho và nhà Phật sao có thể bị thời đại đào thải được chứ? Không có đạo lý này. Ngày ngày đều đang nói đến tiến bộ, ngày ngày nói nhất tâm hữu tâm. chúng ta không chịu cầu tiến bộ, không chịu tinh tiến thì sai rồi. Đây chẳng phải ý của Phật. Tăng trưởng thiên vương trên tay cầm đó là vũ kiếm. Kiếm đại biểu cho trí tuệ. Có trí tuệ mới có được tiến bộ, không có trí tuệ làm sao có thể nói đến tiến bộ được chứ. Tây phương Quảng Mục thiên vương, Bắc phương Đa Văn thiên vương, hai vị thiên vương này dạy cho chúng ta là thủ đoạn, làm cách nào đạt được hai mục tiêu phía trước. Phụ trách tận chức, nhất tăng hữu tăng. Hai vị thiên vương này dạy cho chúng ta nghe nhiều, xem nhiều. Đây là cổ thánh tiền hiền dạy cho chúng ta phải đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, không thể không đọc sách. Đa văn tức là dạy cho chúng ta nghe nhiều, làm việc nhiều. Quảng mục là dạy cho chúng ta xem nhiều. Hiện nay đi ngắm cảnh, du lịch, khảo sát đều phải xem nhiều. Xem chỗ hay ho của kẻ khác thì chúng ta phải học tập. Nhìn thấy chỗ xấu của kẻ khác thì chúng ta phải kiểm thảo. Nếu như chính mình có, chúng ta phải cải cách, như vậy mới tiến bộ được. Tiến bộ chẳng phải chỉ ở nhà tưởng tượng một cách vô căn cứ, phải đi tham quan, khảo sát, dạy chúng ta những việc này. Quán Mục Thiên Vương là dạy chúng ta đi tham quan, du lịch, đến các nơi đi khảo sát. Trên tay cầm đó là con rồng. Rồng là đại biểu biến hóa mặt chất, nhân tình, xử lý của thế gian này, thiên biến vạn hóa, phải có năng lực khống chế cục diện. Rồng đại biểu cho ý nghĩa này. Tường long là thiên biến vạn hóa, ta đều có thể khống chế được, đều có thể ứng hóa, biểu trưng ý nghĩa này. Chẳng có nghị lực, chẳng có trí tuệ cao độ thì chẳng có năng lực này. Bắc phương Đa Văn thiên vương trên tay cầm đó là chiếc dù. Công dụng của chiếc dù là gì? Biểu trưng ý nghĩa ngăn chặn ô nhiễm. Trong lúc học rộng đa văn, đừng bị tà tri tà kiến bên ngoài tiêm nhiễm, phải ngăn chặn tâm hành của chính mình. Tinh thần, tư tưởng, kiến giải đều chớ bị ngoại cảnh làm nhiễm ô. Biểu trưng ý nghĩa này. Đây tức là hộ cái pháp của chính mình. Cho nên trong Phật môn cúng dường chư Phật Bồ Tát thiên thần hoàn toàn là dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ. Nếu nói một cách khác, nếu nói một cách thô thiển hơn, tức là dạy cho chúng ta sống cách nào, xử sự đối người cách nào. Nếu như đem họ xem như thần minh để đối xử thì đã sai, thì đem Phật giáo biến thành tôn giáo. Phật giáo chẳng phải tôn giáo. Phật giáo là giáo dục, Phật giáo là giáo học, chẳng phải tôn giáo. Trong Phật giáo không có thần minh. Chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Quỷ Thần toàn là ý nghĩa của sự biểu pháp. Đoạn lời khai thỉnh của Tứ Thiên Vương cùng với lời khai thị của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với họ, những đoạn này quý vị xem kinh đều chẳng khó hiểu. Tuy nhiên kinh văn phải cẩn thận để thể hội. Địa Tạng Bồ Tát tuy là đại từ đại bi, tại sao độ chúng sanh mà độ không hết? Lại thử xem Địa Tạng Bồ Tát lấy những phương thức gì để giáo hóa chúng sanh. Tứ Thiên Vương, Địa Tạng Bồ Tát nhược ngộ sát sanh giả, thuyết túc ương đoạn mạng báo, nhược ngộ thiết đạo giả, thuyết bằng cùng khổ sở báo, nhược ngộ tà dâm giả, thuyết trước các uyên ương báo, nhược ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh báo, nhược ngộ hủy bán giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo, nhược ngộ sân khỏe giả, thuyết xú lậu lung tàn báo, nhược ngộ sang lẫn giả, thuyết sở cầu vi nguyện báo, nhược ngộ ẩm thực vô độ giả, thuyết cơ khác yết bệnh báo, nhược ngộ điền lạp tứ tình giả, thuyết kinh cuồng tán mạng báo, nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả, thuyết thiên địa tai sát báo, nhược ngộ thiêu sơn lâm mộc giả, thuyết cuồng mê thủ tử báo, nhược ngộ tiền hậu phụ mẫu ác độc giả, thuyết phản sanh tiền thác hiện thọ báo, nhược ngộ võng bộ sanh số giả, thuyết cốt nhục phân ly báo, nhược ngộ hủy bán tam bảo giả, thuyết manh lùng ám á báo, nhược ngộ khinh pháp mạng giáo giả, thuyết vĩnh sứ ác đạo báo, nhược ngộ phá dụng thường trụ giả, thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo, nhược ngộ ô phạm vu tăng giả, thuyết vĩnh tại súc sanh báo, nhược ngộ than hỏa trảm trước thương sanh giả, thuyết luân hồi để thường báo, nhược ngộ phá giới phạm trai giả, thuyết cầm thú cơ ngạ báo, nhược ngộ phi lý hủy dụng giả, thuyết sở cầu khuyết tuyệt báo, nhược ngộ ngô ngã cống cao giả, thuyết tỳ sứ hạ tiện báo, nhược ngộ lưỡng thiệt đấu loạn giả, thuyết vô thiệt bá thiệt báo, nhược ngộ tà kiến giả, thuyết biên địa thọ sanh báo. Phật gọi tứ thiên vương Địa Tạng Bồ Tát, nhược ngộ sát sanh giả, thuyết túc ương đoạn mạng báo. Phật nhất định đem nhân duyên quả báo chân tướng sự thật nói cho anh nghe, khiến anh liễu giải chân tướng sự thật. Cái nghiệp của chính mình tạo nên quyết định có quả báo. Nhược ngộ thuyết đạo giả, thuyết bần cùng khổ sở báo. Thuyết đạo là trộm đạo, phạm vi rất lớn, thủ đoạn cũng vô lượng vô biên. Lén lút, lén lén lút lút đi ăn cắp gọi là ăn cắp vặt, dùng các thứ thủ đoạn bức ép người, khiến người ta không thể không mang đến. Đó là đại triết đạo. Cái này cũng không cần phải giảng kỹ. Trước mặt tuy được một tí lợi ích, trong Phật kinh thường dùng tỷ dụ đây là miếng ăn ngon ngọt, đau đầu thí mạng. Trên lưỡi dao bôi lên một tí mật ong, khi nếm được ngọt bùi thì lưỡi cũng bị cắt mất. Chỗ được không đủ bù chỗ mất. Việc như vậy quyết định chẳng nên làm. Nhược ngộ tà dâm giả, thuyết tước cáp quyền ương báo, đọa trong đạo súc sanh. Nhược ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh báo. Quyến thuộc trong gia đình bất hòa là vì khẩu nghiệp tạo quá nhiều. Nhược ngộ hủy bán giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo. Nhược ngộ sang lẫn giả, thuyết sở cầu vi nguyện báo. Nói những quả báo này là cái khổ của việc cầu chẳng được. Từ đoạn kinh văn này mà xem thì biết được Phật chẳng có định pháp có thể nói, chỉ là để khuyên rằng mọi người đừng nên tạo ác nghiệp. Tại sao khuyên người đừng nên tạo ác nghiệp? Vì ác báo rất khổ, chẳng có một người nào chịu thọ lấy những nỗi thống khổ này. Phật nhìn thấy, sinh ra tâm bi mẫn vô tận. Phật chẳng có năng lực tiếp dẫn, Phật chỉ có thể đem chân tướng sự thật nói ra cho chúng ta, khuyên chúng ta chớ nên làm như vậy. Cho nên tự mình độ mình, ơn đức của Phật đối với chúng ta là tại chỗ này. Mỗi một loại quả báo đều có sự thật chúng ta nhìn thấy. Chúng sanh tạo nghiệp, thậm chí những đồng tu nơi Phật môn tạo nghiệp, nhìn thấy họ thọ quả báo, vô phương giúp họ. Bởi vì khuyên họ, họ không nghe, không chịu quay đầu. Đến địa ngục, chịu hết mọi thứ khổ rồi, lúc bây giờ thật sự sám hối mới quay đầu trở lại. Chỉ cần hồi tâm chuyển ý thì chư Phật Bồ Tát sẽ đưa tay cứu viện ra để giúp đỡ. Đến ngày nào mới thật sự chịu quay đầu? Điền lạp tức là săn bắn. Lần đầu tiên nhất khi tôi đọc kinh Địa Tạng, đọc đến câu này liền nổi da gà. Cha tôi trước kia rất thích săn bắn. Khi ông ta chết, thì hoàn toàn như trong kinh nói đó. Chính tôi nhìn thấy ông bị bệnh điên, thấy núi thì chạy lên núi, thấy nước thì nhảy xuống nước, quả báo của nghề săn bắn. Trong kinh nói đó chẳng có một câu nào là vọng ngữ, chẳng có một câu nào là quá đáng. Nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả, đây là bất hiếu. Nhược ngộ thiêu sơn lâm giả, tội đốt cây cối trong rừng núi còn nặng hơn tội săn bắn. Săn bắn xét cho cùng giết hại thú rừng còn có hạn, nhưng đốt núi rừng thì chẳng biết giết chết bao nhiêu chúng sanh. Cái này ghê gớm lắm, không luận cố ý hay vô ý, khi vào núi rừng đối với lửa phải đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không thể nói vô ý thì không có tội, vô ý vẫn phải điên cuồng mê muội mà chết. Nhược ngộ tiền hậu phụ mẫu ác độc giả, thuyết phản sanh tiền thác hiện thọ báo, đây là cha mẹ ghẻ ngược đãi con cái chẳng phải mình sanh ra, họ sẽ thọ quả báo nhược ngộ võng bộ sanh số giả. Sanh số là loại động vật nhỏ, thuyết cốt nhục phân ly báo. Tại sao gia tộc chẳng được đoàn viên? Nhất định có quả báo. Nhược ngộ khinh pháp mạng giáo giả, pháp là kinh điển, đối với kinh điển không quan trọng, giáo là giáo học, đối với sự chỉ dạy của thiện tri thức sanh tâm ngạo mạn. Thuyết vĩnh xứ ác đạo báo, đây là đoạn huệ mạng của chính mình, ngu si đến chỗ cùng cực. Nhược ngộ phá dụng thường trụ giả, thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo, câu này quả báo là hết sức nặng. Phá hoại vật của thường trú, lãng phí vật của thường trú. Quả báo nói đến đây đại khái cũng được rồi, phía dưới quý vị đều có thể xem hiểu lý giải được. Nếu như phải nói cho thiệt rộng, nói cho kỹ thì mỗi một câu đều nói chẳng hết được. Phía sau là phần tổng kết. Như thị đẳng diêm phù đề chúng sanh, thân khẩu ý nghiệp, ác tập kết quả, bá thiền báo ứng, kim thô lược thuyết. Điều khẩn yếu là khi chúng ta lập nguyện Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, đọc đến những dòng kinh văn này, nghĩ lại mình có phạm chăng? Nếu có phạm, tự mình biết thì còn cứu được. Nếu đã phạm mà chính mình không hay không biết thì là hết cứu. Sao lại nói biết thì có cách cứu? Phía trước nói chí thành quy y Địa Tạng Bồ Tát thì có thể cứu. Vì phải chí thành quy y A Di Đà Phật thì lại càng hay. Quy y A Di Đà Phật có thể ra khỏi tam giới, quy y Địa Tạng Bồ Tát không đọa vào tam ác đạo, nhưng vẫn chẳng miễn được luân hồi. Tuy nhiên, nhất định phải đem nghĩa của hai chữ quy y hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Quy y Địa Tạng Bồ Tát hoàn toàn phải chiếu theo tiêu chuẩn của Bổ Nguyện Kinh, đem thân tâm và lỗi lầm triệt để sửa hết sạch. Quy y A Di Đà Phật thì phải đem lời giáo huấn chỗ giảng trong kinh Vô Lượng Thọ làm được, đây là thật sự quy y. Nếu làm không được, mỗi ngày cứ niệm kinh vài biến chẳng có lợi ích, không giải quyết được vấn đề. Phải làm cho bằng được, phải đem lời giáo huấn của kinh điển biến thành cách hành trì của mình trong cuộc sống hàng ngày, đây mới thật sự là quy y, thật sự hồi đầu. Địa ngục danh hiệu phẩm đệ ngũ. Pháp sư Thánh Nhất trong phần chú giải vừa mở đầu thì vì chúng ta giới thiệu ba phẩm phía trước, phẩm thứ hai, thứ ba và tư là cái cơ chỗ hóa của Địa Tạng Bồ Tát. Thật tại mà nói là phẩm thứ ba và tư, còn phẩm thứ nhì là giới thiệu Địa Tạng Bồ Tát, danh hiệu địa ngục là nói tội nghiệp của chúng sanh thế gian này tạo nên, quả báo chỗ cảm được. Phía trước một đoạn vừa đọc đến nói về các thứ quả báo là hoa báo trước mắt, tức là hiện thế báo, chúng ta nhìn thấy được. Quả báo rơi vào địa ngục mới là quả báo, nhục nhãn của phàm phu không nhìn thấy được. Chương này là Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng ta khải thỉnh. Nhĩ thời Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, bạch Địa Tạng Bồ Tát ngôn: Nhân giả, nguyện vi thiên long tứ chúng, cập vị lai hiện tại nhất thiết chúng sanh, thuyết ta bà thế giới, cập diêm phù đề tội khổ chúng sanh, sở thọ báo xứ, địa ngục danh hiệu, cập ác báo đẳng sự, sử vị lai thế mạt pháp chúng sanh, trì thị quả báo. Phổ Hiền Bồ Tát là đệ nhất đại biểu trong chúng Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm đều biết chư Phật Như Lai đều xưng tán Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tử trên hội Hoa Nghiêm, Văn Thù là thứ nam. Sắp theo tuần tự, Phổ Hiền Bồ Tát sắp ở đệ nhất, Văn Thù Bồ Tát sắp ở đệ nhị. Phổ Hiền đại biểu cho đại hạnh viên mãn của Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát đại biểu trí tuệ viên mãn của Bồ Tát. Tại trên hội này, Phổ Hiền đại biểu chúng ta khải thỉnh, ý vị này hết sức sâu xa, quyết định chẳng thể coi thường. Nói một cách khác, Địa Tạng Bồ Tát một phen khai thị phía dưới, tức là Phổ Hiền hạnh. Ý nghĩa của lời Phổ Hiền Bồ Tát hỏi đó là ở câu sử vị lai thế mạt pháp chúng sanh, là chỉ cho thời đại chúng ta trì thị quả báo. Đúng như phía trước chư Phật Như Lai tán thán bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nơi ngũ trược ác thế trì khổ lạc, niệm xong kinh Địa Tạng thì liền biết khổ lạc pháp. Pháp nào theo sau đó là khổ, khổ sở vô tận. Pháp nào là được lạc, là được cái lạc chân thường. Thế Tôn đều đã biết, chúng ta là học trò của Thế Tôn cũng phải rất rõ ràng, rất minh bạch. Địa Tạng Bồ Tát thị hiện ở tại nhân vị, Ngài cũng là đẳng giác Bồ Tát. Đối với Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài cũng vô cùng tôn kính, khiêm tốn. Địa Tạng Bồ Tát đáp ngôn: Nhân giả, ngã kim thừa Phật oai thần, cập đại sĩ chi lực, lược thuyết địa ngục danh hiệu, cập tội báo ác báo chi sợ. Địa Tạng Bồ Tát đáp ngôn: Nhân giả, là cách tôn xưng đối với Ngài. Nhân là người nhân ái, tâm địa thanh tịnh bình đẳng từ bi, mới có thể xưng là nhân giả. Nhân giả là lối kính xưng của Bồ Tát, cách xưng hô tôn kính nhất đối với Bồ Tát. Tại Trung Quốc, nhân giả của nhà Nho là có tiêu chuẩn. Nhà Nho gọi nhân giả vô địch, địch là đối địch, nhân giả là tâm thanh tịnh từ bi, chẳng có ai là đối địch cả. Nếu như trong tâm vẫn còn có quan gia đối đầu thì chẳng phải là nhân giả, thì tâm bất nhân. Người có tâm địa nhân từ tuyệt đối chẳng có quan gia đối đầu, có thể thấy tâm địa thật sự thanh tịnh bình đẳng. Ngã kim thừa Phật oai thần, cập đại sĩ chi lực, lược thuyết địa ngục danh hiệu, cập tội báo chi sự. Đại sĩ tức là Phổ Hiền Bồ Tát. Câu hỏi này khiêm tốn biết mấy. Chẳng phải tôi có khả năng nói là nhờ Phật lực gia trì, cũng được thần lực của Phổ Hiền Bồ Tát gia trì, tôi mới có khả năng lược thuyết. Địa Tạng Bồ Tát rất khiêm tốn. Như những chỗ này chúng ta phải học, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đối với người một tí cũng chẳng lịch sự khách sáo. Thế thì Phật đạo đến năm nào mới thành tựu được? phải xem ngày nào anh đối với người tôn kính, thật sự khách sáo, không còn cống cao ngã mạn nữa. Đây là học Phật thấy được mình có tiến bộ. Nếu càng học càng tỏ ra ngạo mạn, càng học càng cảm thấy mình quá phi thường hơn người, thì người này tương lai càng học càng đọa lạc càng sâu, đi xuống dốc, chẳng phải đi lên. Nếu đi lên thì càng đi càng tỏ ra khiêm tốn, càng đi càng cung kính. Đây là đạo lý nhất định. Phía dưới có một đoạn kinh văn rất dài, là Địa Tạng Bồ Tát vì chúng ta giới thiệu các hiện tượng trong địa ngục. Từ trong danh hiệu của địa ngục thì có thể tưởng tượng được những địa ngục này đều có nghiệp nhân. Bài chú giải của Pháp Sư Thánh Nhất chú giải được thật đơn giản. Còn chú giải của người xưa, cư sĩ Lâm đời nhà Thanh, có một quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, giải rất tường tận, chẳng những đem quả báo nói hết ra, vả lại nghiệp nhân của mỗi một loại quả báo cũng biểu thị ra, đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Chính những giống như Bồ Tát chỗ nói, Bồ Tát tại chỗ này nói với chúng ta đó là lược thuyết, nếu nói kỹ thì nói chẳng hết, chỉ là tại trong địa ngục nói sơ lược mà thôi.